Tuần 35, thứ năm, nuôi dưỡng buổi sáng. Giăng chương 1, câu 29. Ngày hôm sau, ông thấy Giê-xu đến với mình thì nói: Kìa, chương con của Đức Chúa Trời, đấng cất bỏ tội của thế giới. La Mã chương 8, câu 2-3. Vì luật của linh sự sống đã giải thoát tôi trong Christ Giê-xu khỏi luật của tội và của sự chết. Đức Chúa Trời đã định tội cho tội trong xác thịt bằng cách sai chính con Ngài đến trong hình dạng thuộc xác thịt của tội và liên quan đến tội. Hiệu năng của củ lễ chuộc tội không chỉ nằm ở việc xử lý tội, kết quả còn lớn hơn nhiều. Trong củ lễ chuộc tội, con người sa ngã, tức người cũ được bao gồm trong xác thịt của Christ, đã bị xử lý. Tội trong bản chất của con người sa ngã bị định tội. Satan chính là tội bị hủy diệt, thế giới bị phán xét, và kẻ cai trị thế giới bị đuổi ra. Nếu thấy khải thị này, chúng ta sẽ thấy rằng việc nhận Christ là của lễ chuộc tội không chỉ là vấn đề xưng nhận tội mình và xử lý tội. Nhận Christ là của lễ chuộc tội cũng có nghĩa là người cũ của chúng ta, Satan, thế giới và sự đấu tranh vì quyền lực cũng được xử lý. Vì tất cả những điều này được bao gồm trong của lễ chuộc tội, nên việc nhận Christ là của lễ chuộc tội của chúng ta không phải là một vấn đề đơn giản. Phần đọc hôm nay: Tân ước nhấn mạnh sự kiện Christ bị đóng đinh trong xác thịt và chết trong xác thịt. Ngài không chết trong hình dạng nào khác hơn là xác thịt bị Đức Chúa Trời định tội. Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trong xác thịt, Đức Chúa Trời định tội cho tội trong xác thịt. Tội không chỉ là một vấn đề, mà tội là một thân vị, và thân vị này cần bị định tội. Qua cái chết của Chúa trên thập tự giá, Đức Chúa Trời định tội cho tội trong xác thịt. Điều này có nghĩa là khi xác thịt bị đóng đinh, tội ở trong xác thịt cũng bị định tội. La Mã chương 6 câu 6 nói rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Christ. Người cũ của chúng ta ở trong xác thịt. Vì Christ đã bị đóng đinh trong xác thịt, nên người cũ của chúng ta, người ở trong xác thịt, có thể bị đóng đinh với Ngài. Qua sự chết của Christ, không chỉ tội bị định tội, và không chỉ người cũ của chúng ta bị đóng đinh, mà cả Satan, tức ma quỷ, cũng bị hủy diệt. Hơn nữa, qua thập tự giá của Christ, thế giới bị phán xét, và kẻ cai trị, tức vua của thế giới, đã bị đuổi ra. Điều này có nghĩa là, qua cái chết của Christ trong xác thịt Ngài, mọi điều tiêu cực đã bị xử lý. Chúng ta cần có nhận thức này, mỗi khi nhận Christ là của lễ chuộc tội của mình. Của lễ chuộc tội nghĩa là tội trong xác thịt đã bị định tội, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh, Satan đã bị hủy diệt, thế giới đã bị định tội và kẻ cai trị thế giới đã bị đuổi ra. Khi ăn năn với Chúa và nhận Ngài làm đấng cứu rỗi, chúng ta được soi sáng để thấy mình thật gian ác và đang ở dưới sự định tội của Đức Chúa Trời. Càng yêu Chúa, chúng ta càng nhận ra mình gian ác. Một tín đồ càng cầu nguyện thì càng cảm thấy mình quá gian ác. Cuối cùng, chúng ta được đem đến chỗ nhận thức rằng thậm chí ngày nay là một cơ đốc nhân tìm kiếm Chúa, chúng ta cũng chẳng khác gì hơn một tổng thể của tội. Nếu nhận thức mình tội lỗi và bắt đầu xưng nhận các tội phạm của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta càng xưng nhận thì càng có nhiều điều để xưng nhận. Một ngày nọ, khi cảm nhận sâu xa rằng mình cần phải ở một mình với Chúa, tôi đã đi đến một nơi hẻo lánh, quỳ xuống, cầu nguyện và bắt đầu xưng nhận các tội phạm của mình. Việc xưng nhận của tôi cứ tiếp tục một lúc lâu. Trước lúc đó, tôi không hề biết mình tội lỗi đến mức nào hay đã phạm bao nhiêu tội. Tôi nhận thấy mọi điều tôi làm khi còn trẻ đều tội lỗi và tôi xưng nhận triệt để với Chúa. Đức Chúa Trời là ánh sáng. Để có sự tương giao với Ngài, chúng ta phải bước đi trong ánh sáng như Ngài ở trong ánh sáng. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ nhận ra mình có một thứ gọi là tội. Tội được nói trong Giăng thứ nhất chương 1 không phải là vấn đề tầm thường. Tội là kẻ thù của Đức Chúa Trời, là chính Satan và có liên quan đến cuộc đấu tranh quyền lực giữa Satan và Đức Chúa Trời. Cuộc đấu tranh quyền lực này bao gồm chúng ta. Chúng ta có liên quan đến cuộc đấu tranh này.